Bà Hương đang ngồi trước cây suốt ở đầu nhà, thấy Lạp vào, bà ngừng tay, quay cái vẻ. Anh Lạp đấy à, cơm dọn rồi, anh xuống mà ăn rồi hãy lên dệt đầu hôm. Tôi vô phép bà rồi. Nói thật hay làm khách đấy? Không đáp câu bà hỏi, Lạp lẳng lặng cởi áo bước vào khung cửi. Dù có thật chưa ăn, Lạp cũng không dám ăn cơm tối như thế. Trong khi cả ngày, Lạp không dệt được một tấc. Hơn nữa, chỉ nghe những cái giọng bà Hương nói ngọt xớt cũng đủ không thể nuốt cơm được. Hai hôm nay, Lạp bỏ cửi. Có gì đâu, vừa họp tổ xong, Lạp phải đi liên lạc sửa soạn cổ động các giới cứu quốc đi chợ. Bà Hương không hỏi, bà không đay, bà không nói tới việc Lạp bỏ cửi. Bà chỉ ngọt nhạt thế. Nhưng chỉ chiết như kim đâm vào tai. Mấy năm nay, từ khi còn dệt nhà hai tâm, sự hoạt động với cái kiếm ăn hàng ngày vẫn là chuyện trái khuấy, không giải quyết được. Nhưng vừa vào khung, Lạp đã nhãng chuyện bỏ cửi và những lời bà Hương nói ngọt nhạt mát mẻ. Lạp băm bổ, giựt thoi. Mũi thoi thoăn thoắt, cái vỏ khổ và cuốn cửi chạy sồng sộc, long lên như ngựa lồng. Khung cửi rung chuyển rầm rầm. Không thì thôi, đã dệt, Lạp là một tay băm bổ có tiếng. Lạp miên man nghĩ, nếu thế thì hiện nay lắm nơi còn hiểu biết cao hơn vùng này. Như anh Bân nói đấy, ở đồng sâu trong kia, cách mạng đã lan tới giới phụ lão. Trong ấy có những ông già như lão Vựng nát rượu, hễ thấy cán bộ là hỏi giặt chuyện thế giới. Hỏi được cả quân Đức phát xít đã bị Hồng quân đuổi ra khỏi đất Bạch Nga chưa? Đến mình cũng chưa hiểu Bạch Nga ở đâu. Nếu thế thì quý thật. Bây giờ đâu đâu cũng tin tưởng và triển vọng. Đến như ở đây cũng rầm rộ hơn ngày ái hữu. Mà ngày ấy thật chưa biết gì. Chỉ có cái Hăng, lại tiếc cho thằng Lê. Giá Lê còn ở nhà. Bây giờ khó hơn trước, phải bí mật, phải biết tổ chức. Nhưng bây giờ người hiểu, người tham gia chín chắn hơn. Mấy lần meeting xung phong tuyên truyền ở chợ cầu khác hẳn cái lần meeting phản đối Nhật và Đông Dương ở đầu làng. Phải vừa đi rủ, vừa nói dối người ta đến đông. Bây giờ, người cứu quốc và cảm tình hàng tổng kéo đến. Phụ nữ cũng có. Trước kia làm gì có được phụ nữ, các cô như hiền, như nhàn. Lạp xách đèn ra treo trên sợi thừng giữa khung cửi, gỡ cái gùn trước cửa go. Bóng tối bên ngoài dịu hẳn lại trong khuya, mà đằng xa còn đưa lại tiếng tanh tách động khung cửi nhà ai. Từ nhà trên đưa xuống tiếng bà Hương ánh ỏi, nói nặng. Có lẽ bà mắng hiền. Không nghe rõ, nhưng Lạp đoán theo thói quen. Thường ngày là chửi bới ai thì chửi mắng chửi hiền đấy, nhưng ý tứ là bà Hương lại cạnh khóe con dâu. Từ lúc Lạp ra khung, gian nhà êm ả thì những ý tưởng bồng bột, mở cờ trong tiếng mầm mầm khung dệt lúc nãy cũng bị đứt quãng. Những tiếng bóng gió, trì nghiến, vợ an của bà Hương lại luẩn quẩn vào tai. Bao nhiêu tăm tối, mẹ chồng nàng dâu đời người phụ nữ trong nhà chồng chất những dằn vặt đầy ải nhau, người nọ làm khổ người kia. Còn nhớ trước, mỗi khi thấy vợ bắt cay rắt chửi chồng, Lê và Lạp thường nói, bao giờ cho hết những đau đớn ấy. Sự tin tưởng nâng người ta lên trên những èo xèo khổ sở hàng ngày. Nhưng mà Lạp yêu hiền thì làm sao có được tin tưởng. Chẳng khi nào mẹ hiền gả con cho đứa dệt cửi mướn, vậy thì làm thế nào? Lạp không thể trả lời. Nhưng bà mẹ dễ tính của Lạp ở nhà thì lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều khi Lạp cũng bực, mà cũng lại lây cái tin vui phổi bò ấy. Bà lão đi khâu mướn, nhiều đêm con trai ngủ ở nhà, thấy nó hay nhắc nhỏm đến cô Hiền, bà biết Lạp phải lòng cái ả con chủ nhà ấy rồi. Nhà bà Hương khá giả thật. Mẹ con bà thì nghèo thật, nhưng bà chẳng thấy cách trở. Chẳng qua là nhà mình chưa đến lúc rời mở cửa, chứ sức thằng Lạp mà có vốn, có vợ đảm, thì chỉ vài mươi năm thì thì cũng nhà ngói sân gạch như ai. Ở làng này thiếu đâu người đương túng bấn mà lấy được vợ được chồng có của là giàu có ngay. Nhà bà Hương ấy xưa kia cũng vậy. Nghĩ thế, mẹ bảo Lạp: "Mày muốn làm rể bà Hương để tao đi nói cho. Cứ nói thẳng, được hay không cũng chóng vánh ngay, chẳng phải mai mối gì." Mấy lần mẹ Lạp nói thế, Lạp phải gạt đi vì nghĩ chuyện không dễ dàng như mẹ tưởng. Nhưng từ khi Lạp tuyên truyền, đưa sách báo bí mật cho Hiền đọc, Hiền đã dám đi họp tổ cứu quốc. Lạp rất vui. Phải rồi, mai đây Việt Minh sẽ làm cho Việt Nam độc lập, ta sẽ lấy được Hiền. Từ ấy, Lạp như tìm được đường đi. Mỗi khi nghĩ đến tình yêu với Hiền, không còn ngậm ngùi bi quan như trước. Đôi khi cũng lo, nhưng sự tin tưởng mai sau lại làm dịu được cái lo ấy. Lạp xách đèn vào khung lại dệt. Lần này Lạp giật thoi đưa thật nhanh. Lạp gà gà mắt nhìn xuống mặt cười, trông bóng cánh tay mình cử động, tưởng đến đám meeting ở chợ sắp tới. Lạp dệt dấn thêm một lần gõ nhịp nữa, rồi đập văng làm hiệu cho người nhà xuống gỡ cười. Không muốn lại phải nghe thấy mấy câu mát mẻ xa gần của bà Hương, Lạp xách guốc đi nhanh xuống ao rửa chân. Trong khi Hiền và bà Hương đương gỡ cửi bọc hàng, Lạp đi về. Trăng sáng thênh thang trên làng xóm kêu gợi lòng người những ý nghĩ và bồi hồi. Thế là Lạp quay trở lại. Nhưng cánh liếp cửa sổ khung cửi nhà Hiền đã đóng. Trăng vằng vặc như ban ngày, nhìn sướng mắt như thấy người con gái mặc áo lụa. Vừa nãy Lạp đi ngay, tránh nghe những câu nói mát con dâu của bà Hương, nhưng không ngờ bà ấy nói Lạp ngay trước mặt Hiền. Lạp vừa bước ra ngõ, bà vuốt cái cuốn cửi lép kẹp chép miệng: "Thợ cửi với thợ canh, rõ cái thân trên một bộ dưới một bộ mà nay nghỉ mai nghỉ, phiên này đổ ra chưa chắc đã nổi 30 thước hàng, cũng đến vái ra ông thợ cửi này thôi." Ít lâu nay bà Hương hay nghiến ngả dằn vặt người này người khác vu vơ. Bà Hương rền rĩ đau, không nói ra được, như người ngồi phải cọc, là vì vợ thằng An đần độn quá. Con nhà thế mà lại thộn, bà Hương chỉ có một mình An là trai, lại là vợ cái con cột, không thể vắng sao tìm đến răng được. Kể ra, tính khắt khe thường tình của một bà mẹ chồng thì bà Hương cũng sẵn. Nào uốn nắn, lời ăn nói, thưa gửi, chỉ vẽ bếp núc, bảo chỗ phơi phóng cái quần cái áo, những bắt bẻ ấy bà Hương vẫn thường. Mỗi người con gái đi làm dâu thì tự nhiên phải qua cái cầu ấy mà thôi. Nhưng đằng này, nàng dâu bà đờ đẫn quá đỗi, quá lắm. Buổi kia, vợ An về nhà ăn việc làng. Ông cửi gửi con gái một đĩa xôi, cái tỏi gà và đôi quả cau về biếu bà Hương. Vợ An bưng cái cháp đồ biếu về thưa với mẹ chồng. Bà Hương nói khéo: "Năm nay hàng ế, cỗ bàn làng nước hàn hâm cả, mà cụ bên nhà lại vẽ vời quá, tôi chả dám nhận nhiều thế này." Vợ An đứng im, không biết nói lại thế nào. Rồi đó bà Hương đi chợ, vợ An ngồi một lúc rồi cắp cháp, vẫn nguyên đĩa xôi và cái tỏi gà, quả cau tươi đem về nhà mình. Bà Hương không nhận thì phải mang về chứ sao. Cúc đời, ả đương lù lù đi thì gặp bà mẹ chồng giữa đường. Chuyện ngơ ngẩn đáng xấu hổ này, bà Hương chỉ biết rền rẫm than thở với Hiền. Cô nàng dâu là cái đụn dạ, cái cục đất, cái đầu rau sau bếp. Mua vàng phải vàng giả, mua người phải hình nhân hàng mã mất rồi. Bao nhiêu cái hay cái giỏi thì những con chị nó cõng đi mất cả. Một người trăm khôn nghìn khéo như bà Hương chỉ vì cả tin mắc phải cái gai đau mà không dám thở ra. Ngày An phải bắt, bà đã bán tàu bán huyệt nhiều. Khi cưới An, những ăn uống lễ nghĩa đã ngoạm nửa vốn mà còn vay mượn thêm. Tháng lãi 10 phân cứ è ra, An thì vẫn nhong nhóng chưa tìm đâu ra việc. Bà lo lắm. Đi học cũng như đi buôn, cái chữ Tây ế rồi, hiếm việc. Nhiều người xô đi kiếm chữ Nhật. Việc dễ mà làm tốt tiền, bà Hương rối cả ruột. Nếu bình thường như ngày trước, hàng họ chạy tay thì cũng đỡ lo. Nhưng đến phen thời buổi tao loạn, những lái lụa chững lại, chỉ về mua cầm chừng. Gạo thì mỗi ngày một giá, 300 rồi hơn 300, ngót 400, mà còn có cơ nhích nữa. Ngoài đường, các nhà buôn thu thóc liên đoàn có tuần tráng khiêng cân bàn đi theo, cứ nhưng nháo, hàng lũ nhòm ngó khắp các làng. Mỗi ngày phiên tơ bây giờ, một hốt hoảng, nhà nào cũng gọ gẵng làm lấy, thợ tơ thợ cửi các nơi đến làm mướn đã bỏ đi lần lần. Cơm chiều phiên tơ xong, cũng như mọi khi, Lạp lên nhà trên vay tiền cửi. Nhưng hôm ấy còn có việc khác, Lạp nấn ná vờ chữa chạy trong khung, vì Hiền chưa đi chợ lụa trong Hà Đông về. Hôm nay Lạp đã dặn Hiền liên lạc lấy tin của anh Bân ở vùng trong đưa ra chợ lụa cho Hiền. Tuy vậy, kỳ cạch một lúc lâu trong khung rồi, Lạp ngại bà Hương sinh nghi, ngày phiên nghỉ mà chăm chỉ quá, sao hôm nay hiếm thế. Lạp lên nhà trên, bà Hương mời Lạp uống nước. Anh ngồi thong thả, tôi nói câu chuyện. Lạp chưa kịp đoán được chuyện gì, bà Hương đã rót chén chè mạn đưa Lạp, rồi thong thả vừa cuốn lá trầu không, vừa nhẹ nhàng nói. Hàng phiên này ế quá, con Hiền nhà tôi chưa về chợ, nhưng tôi cũng biết chợ búa rồi, chán lắm, không có lái về mua. Tôi đã bảo chẳng lấy tơ thêm nữa. Lứa hồ này đoạn, tôi cho khung trong dệt lấy, được thước nào hay thước ấy. Còn cái khung ngoài, tôi định để nghỉ một dạo, nghe ngóng hàng họ ra sao. Lạp hiểu, bà Hương nghỉ cửi, muốn duỗi Lạp ra. Trong đời đi dệt mướn, ăn cơm nếm, Lạp đã thường nghe cái lối thôi thợ khéo thế, cho nên Lạp nói ngay. Bà không muốn mượn tôi nữa. Vâng ạ. Bà Hương cầm miếng trầu sắp ăn ngừng lại, cười khanh khách. Có đâu, hàng xuống quá anh biết đấy. Thì anh hãy chơi một dạo, khi nào tôi gọi lại về hộ tôi. Nhà bà Hương không làm thì Lạp đi nhà khác. Thợ còn làm nhà này nhà khác, và người làm chủ qua vài phiên hàng xuống đã lại đi dệt mướn. Xưa nay làng này vẫn thế. Lạp cũng không lo, chỉ tiếc ngẩn ngơ vì từ nay không được lúc nào cũng trông thấy Hiền. Thôi, nhưng mà thế càng kín đáo. Lạp dửng dưng nói. Bà tính cho phiên trước tôi vay lội mất hơn một đồng. Bà Hương ngọt ngào. Để tôi đưa nốt cho anh. Vừa hay, lúc ấy Hiền đi chợ về. Hiền đặt đẫy hàng đầu hè, xuống ao rửa mặt, rồi vào khung cửi. Lạp biết ý, Lạp cũng vờ xuống nhà ngang lấy cái áo. Hiền nói to, làm tự nhiên như công việc. Người trong ấy bảo phiên chợ cầu này thì họ ra, anh Lạp ạ. Thế à? Hiền rút ở thắt lưng ra sấp báo cứu quốc đặt xuống đầu phản. Lạp nhặt ngay lấy, cầm lẫn trong bọc quần áo đi ra. Đã biết trước mẹ thôi Lạp từ phiên này. Lúc ấy, Hiền đứng đầu hè với bà Hương, vừa dỡ tơ trong đẫy ra, vừa thoáng nhìn theo Lạp. Chợt nhớ còn sót một tài liệu, Hiền nói, à quên, có người nhắn anh Lạp. Rồi chạy theo ra ngõ. Ngoài ngõ, Lạp gặp An đi tỉnh về. Lạp nói, nhà hết cửi, tôi nghỉ ít lâu An ạ. Hiền hấp tấp đến đưa Lạp một mảnh giấy. Lạp lừ mắt, nhưng cũng không kịp cản cử chỉ vô ý của Hiền. Lạp vội hỏi trá, lại giấy má, ai đòi nợ tôi đấy chứ gì? Rồi bỏ mảnh giấy vào túi đi thẳng. An khẽ thở dài, khoan khoái. Khoan khoái hết một cái ám ảnh, một cái bứt rứt mà lâu nay phải cánh nánh nghĩ mỗi lúc ra vào gặp Lạp. Thế là Lạp không dệt cửi nhà này nữa, thoát. An hỏi em gái, thằng chú chủ mấy nợ ai mà người ta phải viết giấy thúc thế? Hiền thật thà, Không, anh ấy nói đùa. An hiểu ngay. À. Tiếng à này là một tiếng thở dài, lo, lại lo. Cha ơi, ở trong nhà này chắc chúng nó giấu sách báo bí mật, mà cả con Hiền này cũng nho nhoe rồi. An vừa cất được sự khó chịu, lại hốt hoảng hơn. An nghiêm mặt. Này Hiền, mày có biết tao là thế nào không? Hiền ngước mắt ngạc nhiên vì câu hỏi lạ. Song An cũng lúng túng chẳng khác dạo trước. Khi bị Nhàn hỏi anh vào hội cứu quốc chưa, An cố nói ra mẽ. Tao biết thừa những cái việc chúng nó làm ở làng này. Việt Minh chứ gì? Tao bảo thật, tao là Việt Minh hạng gộc kia. Tao đã từng phải Tây Bắc nằm xà lim. Chúng nó đã nước gì với tao? Nhưng mà chúng nó dại, tao cấm mày không được dây vào mà chết cả lũ. Em biết chuyện gì đâu. Nếu thế thì tốt. Chúng nó chúa ngu, chúa hớ hênh, cứ hung hăng, hão. Đến lúc có làm sao thì lại co vòi. Tao lạ gì? Hiền nhìn anh, rồi nói nửa khoe nửa nghịch. Anh có biết hôm nọ Việt Minh diễn thuyết to lắm ở chợ cầu không? Không ngờ Hiền hỏi thế. An đương lên mặt, lại luống cuống. Chợ cầu à, chợ cầu. Tao đã bảo đừng dây với chúng nó mà. Rồi tao mang các thứ sách báo về cho mà xem. Làng này chúng nó không có những thứ ấy. Hai anh em đã vào tới trong sân. Vợ An tay cắp một đệm quần áo vừa giặt dưới ao lên, đương phơi trên dây mây ngang sân. Bà Hương bước ra, rút một cái quần vừa rũ, cau có nói. Tôi đã bảo mấy lần rồi, đừng ai phơi quần đàn bà trước cửa mà. Ăn có trốn, ỉa có nơi chứ. Mà chốc nữa tối, phơi xương thế này, mặc vào chỉ hóa hủi. Nhà tôi xưa nay không ai hóa hủi. An im thít. Trong bóng sâm sẩm tối, Hiền không trông rõ sắc mặt anh. Nhưng Hiền thấy An cúi lom khom bước vào nhà. Hiền thương hại anh quá. Cũng lúc ấy, Lạc hấp tấp ra nhà ông Trương Ba, quẳng mấy cái quần áo đấy, rồi nhạo đi luôn. Lạc đi, Ba và Nhàn cũng đi ngay. Họ đi phân phát báo cứu quốc và báo tin phiên này đi chợ cầu cho các tổ. Thế là lại đi chợ cầu, meeting ở chợ cầu. Những chức dịch làng ấy, phần đã được thuyết phục, phần thì bị cảnh cáo mất vía, tê liệt. Việt Minh mấy tổng với mấy nghìn con người đi chợ sẽ được nghe cán bộ nói, được xem truyền đơn, được trông thấy cờ Việt Minh, thấy gươm, kiếm, thấy cả khẩu súng lục. Cái chợ tan về còn kể cả đồn đại đi những chuyện xuất quỷ nhập thần, Việt Minh càng nổi lừng lẫy. Nhưng tình hình dạo này có vẻ căng. Mới thêm một đám lính Nhật dắt mấy chục con ngựa trốn bom Mỹ về trú trong bãi nhãn đầu cánh đồng. Làng nào hương lý cũng sửa sang đếm tuần. Lại lấy thêm bảo an cắt canh gác. Thư anh Bân bảo Lạp phải xem lại thái độ bọn tình nghi một lần nữa trước khi chọn đưa người đi dự meeting. Lạp tìm Trúc. Buổi tối ngày phiên tơ, thợ tơ thợ cửi đã nghỉ chơi cả. Dẫu hàng ế, dù sao thì cũng đông người ngoài đường khác những tối mọi ngày. Ở hai cái quán đầu làng, tiếng cười nói oang oang. Thức nhắm tối nay có cả thịt chó. Đằng kia, đám hàng nước chè tươi cũng súng xít quanh một bàn cờ thế bày bên cạnh. Tiếng quân cờ đập chan chát, những phao đèn lắc lư, le lói, chốc chốc gió lộng trao vào, như nhắc người ta ngoảnh ra nhìn bóng tối ở ngoài dày đặc. Nhưng trong này vẫn túi bụi, rượu ngồm ngoàm, cộp quân cờ văng tục văng rác tranh nhau to tiếng. Trúc đương uống rượu không để ý Lạp vừa đến ngồi khuất phía hóc cột bên kia. Trong câu chuyện ồn ào, Trúc lè nhè: ở đâu có bình dân là có thế cả. Chúng tớ làm meeting hàng vạn người ở bên Xiêm là thường. Cứ kể có cái thời bình dân cũng vui. Tiếng hỏi: có vui như bên ta hồi chủ nhà dệt Vũ Văn An thuê thợ đi meeting tiễn lão thống sứ xa tiền về Tây, rồi lại tiệc trà cướp kẹo ở quần ngựa không? Meeting mà ăn cướp à? Thế là phản động Trotskyist rồi. Cái thằng Trúc lại khiêu khích chửi Trotskyist. Chẳng hiểu mô tê, bực quá, Lạp không nhịn được, bật cười ha ha. Trúc trông sang thấy. À, Lạp, đồng chí Lạp, hôm nọ có đi meeting chợ cầu chứ? Lạp giật mình, thằng này hỏi moi móc ra mặt rồi. Nghe Trúc hỏi, mọi người ngồi đấy lại xoay về chuyện meeting chợ cầu hôm nọ. Nào súng lục, nào kiếm, nào mã tấu. Ú giời, cái cờ đỏ vừa lóe lên, choáng cả mắt. Một chị Việt Minh đeo kính râm không biết ở đâu hiện ra, đẹp ơi là đẹp. Mỗi miệng thêm một câu, cái đám meeting bí mật ở chợ cầu càng rực rỡ thiêng liêng. Trúc lại hỏi. Này đồng chí Lạp, à đến cái hôm ăn cưới thằng Cu An, tôi mới lại được nghe đằng ấy thuyết chính trị. Thế ra đồng chí vẫn tranh đấu lắm nhỉ? Lạp sôi ruột lên rồi, nắm tay nhấp nhổm muốn phóng một đấm tống vào mặt thằng chó. Nhớ việc phải đi dò tình hình, Lạp bình tĩnh lại, nhưng hơi rượu vẫn bốc, đập rần rực hai bên thái dương. Cuối cùng Lạp đứng lên. Này Trúc, Trotskyist là thế nào? Nó là phá hoại. Ờ thế thằng phá hoại thì phải tội gì? Tội đà đảo Trotskyist. Không phải, tội phang một búa vào giữa sọ chết tươi. Mày là thằng Trotskyist. Ờ kìa đồng chí Lạp, ông cấm mày gọi ông là đồng chí. Thế thì ông réo mày là thằng Cu Lạp chứ sao? Cứ vai trong họ thì mày phải chắp tay chào tao là ông trẻ, nhưng ông không thèm chấp. Trúc xô mọi người đứng lên. Trúc thấp bé hùn hoẳn, Lạp chỉ vươn qua cái bàn đã cao gấp đôi Trúc. Nhiều người xô lại can. Trúc vừa bước lùi ra, miệng còn nói cứng. Đây, ông trẻ nhà mày đây, mày làm gì tao? Chân say đã loạng choạng rồi ngã bổ ngửa ra đằng sau. Tiếng vỗ cột vỗ tay reo ầm ầm. Lạp về nói với ba. Tao vừa suýt quạng thằng Trúc, may quá giữ được. Gì thế? Nó khiêu khích. Liệu có lộ không? Không. Ba nói. Để nó đấy, hôm nào meeting chót lọt xong, xin thủ tiêu nó đi. Giờ làm cái này đã. Lạp và ba vác mấy cái đòn gánh, đòn ống ra giữa sân. Họ hì hục buộc đẽo dưới bóng trăng mờ. Lão Trương Ba ngồi trong này trông ra. Lão biết tổng những chuyện hai người đương làm, nhưng chẳng bao giờ lão hỏi. Lúc nào lão cũng ngồi lì bụt mọc. Rời bẩm sinh ông không thích nói, chứ còn chẳng lúc nào mà ông không nghĩ. Từ khi bị nhà thờ bên đại cướp mất ơ cả cửa nhà, ông càng nghĩ đến cháy tóc. Vuốt mãi hói chọc cả đầu, tóc rơi từng nắm đầy tay, có khổ ông không? Lúc ấy lão Trương từ từ ra góc sân. Lạp đương rút ở ruột cái ống đòn càn ra một mảnh vải rộng, trông kỹ thì là một lá cờ đỏ. Ông lão say rượu đứng ngây ra xem họ moi ra nhét vào đầu ruột ống cái đòn càn như những chiếc đòn càn của thợ gặt. Nhưng trong ruột đòn nào cũng có cờ, có thanh kiếm, thanh quất. Không hiểu họ lấy ở đâu, chuyên chở đi đâu. Lão vẫn thường trông thấy chúng nó làm như thế. Có lẽ bọn này muốn đi làm giặc, cho nên mới có cờ, có kiếm. Ở làng này, ngày xưa lúc mới lớn, ông chẳng lạ những người làm giặc. Ngoài đồng làng, có thửa ruộng hình thanh đao là đất phát võ. Đời nào làng cũng có người nổi tướng. Xưa kia khi Tây mới sang, khối người làng này đi làm giặc. Các cụ trong họ nhà ông đi làm giặc đánh Tây cũng nhiều. Đêm nào cũng kéo cờ lên ở ngoài đồng, rồi bắc loa vào các làng, bớ ba quân thiên hạ. Chú thích: bớ ba quân thiên hạ, thật ra câu này ngày trước gọi là loa tập trung quân, bớ ba quân thượng hạ. Hết chú thích. Có nhiều cụ đi rồi bị chết chém trên cổng tỉnh, có cụ đi mất dỗ. À bây giờ đến thời chúng mày cũng đi làm giặc. Ừ, muốn đi đâu thì đi, được làm vua, thua làm giặc. Nhưng ông không thích đi với lũ trẻ danh. Ông muốn theo đám giặc nào mà bắt quân nhà thờ bên đạo phải trả lại cho ông cái nhà này thôi. Có lẽ hỏi chúng nó có thể biết cũng nên. Ừ, ông hỏi. Ông lão đứng thở khè khè như rắn hổ mang phun. Sau thèm hỏi quá, cất tiếng. Chúng mày đi đâu? Ba gắt. Vào ngủ đi. Lạp ngoảnh lên cười. Đi chợ bố ạ. À. Ông lão nói to như hét. Chợ bố gì? Chúng mày đi làm giặc. Họ cũng đã quen tiếng làm giặc hiền lành của ông lão Trương. Nhưng tính ba cục, không nói nhẹ với bố được vài ba câu. Bà quát. Điên hay sao thế này? Tao không báo quan về bắt chúng mày đâu. Tao chỉ hỏi xem đứa nào, thằng giặc nào đưa được tao ra tòa áo đỏ. Cho tao kêu ba tòa quan lớn kiện bọn cha cố đòi cái nhà này. Bà cáu quá. Có vào nhà ngay không, tôi phang cho một đòn gánh bây giờ. Lão Trương lặng lẽ lử khử vào nhà. Có tiếng chó sủa lắc rắc ngoài bờ tre. Ba và Lạp vội vứt đống đòn càn xuống mé bờ ao. Những chuyện khích bác lúc nãy ở quán rượu và những câu nói quái gở của ông lão làm cho hai gã thanh niên này nơm nớp đối phó. Một bóng người vào trong ngõ. Lạp nhìn ra thở phào, bảo ba. Cay sắt. Họ vào ngồi đầu phản, châm đóm hút thuốc để giải cơn phớp phỏng. Cay sắt thật, lâu không gặp cay sắt. Bọn Lạp cũng không dám đến nhà, sợ bà ấy tưởng đến rủ chồng bỏ cửi đi chơi đá gà lại sinh sự. Mãi lúc nãy Lạp mới bảo Nhàn ra máy cay rắt vào. Bác Cai cũng không vào ngay được mà phải lên đèn dệt một đoạn một cuốn cửi rồi mới đi. Bác Cai ngồi ghé bên phản, úi mặt rúc điếu cày, cái mặt gầy dài ngoẵng làm cho bộ ria râu trên dường như càng rậm và vênh ra hơn mọi khi. Cai rắt thở khà hỏi trong khói thuốc. Đi chợ nào? Vẫn chợ Cầu. Mất cả buổi thì tớ khó đi. Lạp nói. Phải một công đôi việc chứ, chợ Cầu thì ngộ đâu. Gà chó nhà quê mang ra nhiều, meeting xong, thấy cái gì hơn ta chịu khó mua về, bán chợ nhà, làm tí lãi cò con bù vào nửa buổi mất công. À, mẹo đấy. Thế thì tớ vác lấy vài con chó chợ Cầu, chó chợ Cầu làm được giá lắm. Giờ thì phải về, mai còn dậy sớm lên quán cửi gà gáy cái đã. Lạp dặn, buôn chó có lãi thì khỏi lo vợ mắng rồi. Còn nhiệm vụ đây này, tảng sáng đã có mặt ở chợ, thấy đông người đến chỗ gốc mít, có cờ treo rồi. Một nữ đồng chí chít khăn vuông, đeo kính đen, đến, trèo lên bàn, thì anh rút kiếm trong đòn ống ra. Trông tôi đứng đâu thì đứng đấy, đứng làm bảo vệ. Tớ cầm cái đòn ống kia về hả? Ừ, dặn anh nào thấy thằng Trúc đi chợ thì phải báo ngay. Ba lấy cho Cai Dắt một cái đòn càn. Kiếm đây. Cai Dắt đứng dậy, xách đòn lùi lũi về. Lão Trương đã ngủ từ nãy, nhưng ba và cô Nhàn còn ngồi một lúc lâu châu đầu nghe Lạp đọc báo cứu quốc. Tờ báo giấy xanh trải giữa phản. Lạp hỏi Nhàn. Cô Nhàn nhỉ, mùa này ở chợ Cầu có cái gì buôn được? Buôn chó phải quẩy vác lôi thôi quá. Em cũng không để ý, không biết. Chuyện này mà chưa có cửi thì cũng phải đi tảo cái ăn, không có thì đói đến nơi. Anh thôi cửi nhà bà Hương rồi à? Người ta phế từ hôm đầu phiên rồi. Nhàn cười hỏi mát. Thợ cửi quý như anh mà bà Hương cũng thôi nhỉ? Lạp chép miệng lặng lẽ. Nhàn mỉm cười một cách tinh nghịch thú vị. Đêm ấy Lạp ngủ nhà ba để mai đi sớm cho tiện. Nằm vơ vẩn một lúc không chợp mắt được. Lúc tính toán việc mai được phân công làm bộ phận đi giải truyền đơn trong chợ với Hiền, lúc lại buồn lo nỗi thất nghiệp, cuộc đời vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Phiên chợ Cầu buổi sáng mùa đông ấy còn tối đất, nhưng trên các đường làng xa, người vệ chợ đã tấp nập bởi tiếng cười nói, tiếng gà vịt chen nhau trong bu, tiếng lợn ùn ìn, tiếng chó sủa, đôi khi tiếng bò giống, Những tiếng ấy từ bốn phía cánh đồng xôn xao trong bóng sương mù mịt. Bọn họ có ba người, Lạp, Ba và Nhàn. Để đi được bí mật, họ băng tắt cánh đồng rồi mới lên đường cái đá. Lạp và Ba vác đòn càn, cuốn thừng néo đầu đòn, như lái chó, như thợ gặt. Nhàn quẩy thúng. Ba người vừa đi vừa chuyện, Nhàn chợt hỏi Lạp. Anh Lạp không rủ chị Hiền cùng đi à? Lạp đương mải nghĩ không để ý câu hỏi rồi trả lời. Kệ cô ấy chứ, mà nguyên tắc tôi không được phân công. Câu nói lạnh nhạt làm cho người con gái đương yêu, đương ghen, đương tủi, bỗng như người sẩy chân vớ được cọc vịn, vui hẳn lên. Mặc dầu trời sương không trông rõ mặt nhau, nhưng Nhàn có cảm tưởng như Lạp vừa nói xong những lời rừng rưng ấy, thì Lạp đương quay sang nhìn mình. Nhàn tự dưng ngượng nghịu, mặt nóng hôi hổi. Sương trắng xóa đương vỡ từng mảng, kéo qua cánh đồng mênh mông mãi ra, và trời dần sáng. Những tiếng nói, tiếng cười, những con lợn kêu và đòn gánh kĩu kịt càng náo nhiệt hơn, dần dần rõ lên từng đám đông với gồng gánh từ các bờ tre kéo ra. Không ai biết ai là người đi chợ hay đi meeting bí mật. Người người tuôn về chợ cầu. Lạp khoái chí nhìn Nhàn và Ba nói to: đông quá, đông quá. Ba hiểu ý câu nói thích thú của Lạp. Nhàn liếc sang, đôi mắt dưới vành nón vừa chạm cái nhìn sáng rợi của Lạp. Nhàn tưởng Lạp từ nãy vẫn nhìn Nhàn như thế. Nỗi sung sướng kín đáo của Nhàn vẫn giữ từ lúc sương chưa tan, bây giờ càng chan chứa, càng lồ lộ trên đôi má con gái giữa trời gió rét mà ửng đỏ khác thường.